Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Một trong những lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chỉ đứng sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ, theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry.
Chuyến đi được xem là khá đột ngột và diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang bước vào những ngày bầu cử tổng thống trước tại các tiểu bang và ngày bầu cử liên bang sắp diễn ra.
Chuyến đi này có thể mang một sứ mạng nào đó, có thể là tái xác nhận việc Mỹ ủng hộ hiệp ước TPP để Việt Nam tiến hành việc phê chuẩn hay không.
Ngoài ra, liệu chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh có vai trò nào trong mối quan hệ Tây Ba giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam hay không?
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, trả lời các câu hỏi trên với SBS Việt ngữ.
Chúng ta có thể so sánh là thế này. Ngay trước khi ông Huynh đến Mỹ, thì ông Huynh đã đi Trung Quốc. Điều đó tất cả mọi người đều biết. Ngay trước khi ông Huynh đến Trung Quốc, thì báo chí nhà nước Việt Nam đã đưa tin, đặc biệt là những tờ báo đảng đã đưa tin. Nhưng mà tại sao khi ông Huynh đến đặt chân lên đất Mỹ, thì báo chí không đưa tin, mà chỉ đưa tin 2-3 ngày sau đó? Tức là ông Huynh đặt chân lên đất Mỹ là tối ngày 23, thì phải đến ngày 26 thì Thông tấn xã Việt Nam mới đưa tin. Thế thì điều đó cho thấy cái gì? Có nghĩa là nó dường như cho thấy là một cái sự không chắc chắn hoặc là không cố định về mặt lịch trình. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là tôi so sánh với cái trường hợp cái chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị hồi năm 2014, thì cũng phải đến 3 ngày sau cái chuyến đi lặng lẽ âm thầm đó thì báo chí nhà nước Việt Nam mới đưa tin. Như vậy là có một cái cách nào đó có thể cho rằng thế này, đây là một cái chuyến đi tương đối đột ngột và không theo một cái lịch cố định có sẵn như trước đây. Thứ hai nữa là cái vai trò của Nguyễn Thế Huynh thì tôi nói cái cảm giác riêng của tôi thôi. Khi mà thấy cái tin bắt đầu từ giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một giáo sư dạy ở một trường đại học lớn của Mỹ, đưa tin về việc ông Nguyễn Thế Huynh và đến Mỹ đấy, thì tôi bật ra trong đầu, Tổng Bí thư Đinh Thế Huynh đây rồi. Đó. Tôi nghĩ là như vậy, đó là cảm giác riêng của tôi. Có thể là những người khác thì hiểu khác, có cảm giác khác, nhưng mà đây là cảm giác riêng của tôi. Chỉ có điều là thế này, đúng là như tôi hơi quan ngại là nó có một cái gì đó, nó như là một cái dớp đó, là cứ ông Trọng cử ai đi nước ngoài thì người đó sau này về hình như là chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Thế năm 2014 thì ông Trọng cử ông Nghị đi và cũng hàm ý là để ông Nghị là Phạm Quang Nghị đấy, tức là diện kiến giới chính khách Mỹ, cũng để biết người biết ta, rồi sau này nếu có làm Tổng Bí thư thì cũng dễ làm việc. Đó, cũng làm cách để đánh bóng tên tuổi cho ông Phạm Quang Nghị. Thế nhưng mà sau đó thì ông Nghị về thì đúng là thảm thương cho ông, là ông bị một cái đợt tấn công từ trong nội bộ, tấn công trên truyền thông, tấn công dữ dội. Và cuối cùng gần tới 6 tháng tới Đại hội 12 thì không có tên Phạm Quang Nghị ở trong cái danh sách những cái ứng cử viên Tổng Bí thư, và thậm chí cũng không có trong cái danh sách tân Bộ Chính trị nữa. Và cho tới giờ thì chẳng còn ai nhắc tới Phạm Quang Nghị. Như vậy thì nếu như cái dớp đó lặp lại với ông Đinh Thế Huynh, và bây giờ có vẻ như đã bắt đầu đấy, tức là ngày hôm qua là ngày 27 tháng 10, thì có hai cái bài, thậm chí là có hai bài trên truyền thông, một bài trực tiếp và một bài gián tiếp tấn công ông Đinh Thế Huynh đã nổ ra ngay. Thì nếu như cái dớp của ông Phạm Quang Nghị mà nó xảy ra cùng lặp lại đối với ông Đinh Thế Huynh ấy, thì có thể hiểu cách nào đó là ông Đinh Thế Huynh coi chừng nếu mà không cẩn thận là cũng sẽ thất bại đấy, chứ không phải là được Tổng Bí thư đâu. Đó thì tôi muốn nói ở đây là nó những cái sự hài hước đó, mà hài hước, và nó cũng có một cái gì đó nó mang tính chất điểm báo như ở trong nền chính trị Việt Nam hiện tại và trong tương lai gần.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, nhưng mà cái thời điểm năm 2014 với thời điểm 2 năm sau, tức là 2016, và trong trường hợp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở trong cương vị có lẽ cũng sẽ về hưu, bởi vì tuổi của ông cũng đã quá tuổi 60 giống như những vị khác đã về hưu rồi, thì đúng như anh nói là một tân Tổng Bí thư sang bên Mỹ để ra mắt hay là diện kiến vân vân. Nhưng mà thưa anh, vấn đề đặt ra như chúng tôi được nghe đó là thường là sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chứ hiện giờ bên Mỹ đang lộn xộn và chưa có ra ngô ra khoai gì mà lại sang đó để làm cái gì thưa anh?
Đây là một dấu hỏi rất lớn. Không biết tại sao ông Đinh Thế Huynh lại chọn cái khoảng thời gian sát bầu cử Mỹ để đi. Tại vì đi như vậy thì không thể nắm được đường hướng sách lược của người Mỹ như thế nào, và bản thân giới chính khách Mỹ hiện nay cũng đang bối rối đúng túng, tại vì chưa biết tổng thống là ai và đường hướng sách lược như thế nào. Thế thì đi như vậy để làm cái gì? Và tôi có cảm giác thế này thôi, tại vì bây giờ không có thông tin, thành thử cũng chỉ là suy đoán thôi. Nhưng mà tôi có cảm giác dường như là có một cái nhu cầu nào đó gấp gáp từ phía Việt Nam. Thì theo tôi có lẽ đó chính là cái vấn đề mà ông Trọng muốn ông Huynh yêu cầu phía Mỹ xác nhận lại cái cam kết kết thông qua TPP để sau đó ông Huynh về báo cáo lại cho ông Trọng. Thì nếu như là phía Mỹ xác nhận cam kết lại cái điều đó thì ông Trọng sẽ chỉ đạo cho Quốc hội chính xác là như vậy để bỏ phiếu thông qua TPP trong cái kỳ họp Quốc hội cuối năm 2016 này.
Dạ vâng, một vấn đề mà nhiều người lưu ý tới, một số các nhà phân tích nói rằng chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Đinh Thế Huynh đó có vẻ là có ảnh hưởng trong quan hệ tay ba giữa Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ, nhất là trong trường hợp chính sách xoay trục của Mỹ với sự hiện diện của hạm đội 3 của Mỹ tại Thái Bình Dương. Thì thưa anh nghĩ về vấn đề này như thế nào ạ?
Tôi cho rằng có một cái sự đồng pha nhất định dàn xếp giữa Mỹ và Việt Nam. Tại vì trong cái khoảng thời gian ông Huynh đang ở Mỹ thì Đô đốc Harris, Tổng tư lệnh Thái Bình Dương cũng đến Việt Nam và gặp Trung tướng Phan Văn Giang là Tổng tham mưu trưởng. Không phải gặp ông Ngô Xuân Lịch, không phải là gặp ông Ngô Xuân Lịch là Đại tướng
Bộ trưởng Quốc phòng.
Yeah. Mà gặp Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, đồng thời có cái thông tin như anh vừa nêu đấy, anh Bách vừa nêu, tức là hạm đội 3 của Mỹ đến Việt Nam khi đi vào vùng Thái Bình Dương. Thì tôi cho là đã có những cái động thái song hành giữa chính trị, ngoại giao và quân sự giữa Mỹ và Việt Nam. Và dường như là phía Trung Quốc, Tập Cận Bình đang lặng lẽ quan sát và xem, coi nghĩ là trong đầu óc là xem cái thằng Việt Nam bây giờ nó đang chơi cái trò gì với mình. Nó vừa được đi tới Trung Quốc, nó vừa gặp mình, nó lại chạy sang Mỹ. Bây giờ để xem nó đu dây như thế nào. Thế thì đây tất cả vẫn là cái vấn đề, tức là thực sự nó vẫn là vấn đề con lắc. Nó đi theo một cái cơ chế con lắc mà do phía Việt Nam tự định ra và nghĩ rằng mình đang lắc đúng. Nhưng mà tôi không dám chắc là Việt Nam lắc như thế nào. Nhưng mà trong cái tình cảnh như thế này và cái xung đột Biển Đông nó có thể xảy ra vào một cái thời điểm nào đó, không biết được. Thì nếu mà Việt Nam mà lắc không cẩn thận thì cũng rất dễ bị ngáo đá.
À vâng, xin hỏi thêm một câu thưa anh. Việc không phải gặp Bộ trưởng Quốc phòng mà gặp ông Tổng tư lệnh quân đội thì có khác biệt gì nhau thưa anh?
Tôi cho là khác nhau về vị thế chính trị trong nội bộ của Việt Nam. Đối với nước ngoài thì điều đó không quan trọng. Họ gặp ai cũng được miễn là có kết quả. Nhưng mà đối với Việt Nam, tại sao không phải Ngô Xuân Lịch tiếp mà lại Phan Văn Giang tiếp? Thì điều đó cần đặt ra, mặc dù cả hai người này đều nằm trong Thường vụ Quân ủy Trung ương. Nhưng mà tôi được nghe rằng là ông Giang là người có quan điểm cứng rắn hơn ông Lịch. Cứng rắn đây không phải là cứng rắn về kiên định chuyên chính đâu, mà ông cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Thì cái việc mà bố trí Phan Văn Giang tiếp Harris có thể là một cái động thái người ta cho rằng Việt Nam muốn tỏ ra tự chủ hơn, cứng rắn hơn trong cái quan hệ đối với Trung Quốc và đưa ra một cái nhân vật có thể thảo luận được với phía Mỹ về những cái biện pháp để tàu Mỹ đi vào vùng biển Thái Bình Dương và Biển Đông một cách tự chủ và Trung Quốc không làm gì được. Đây là cái điều theo tôi cần phải có một cái thời gian để chứng nghiệm về cái vấn đề này.
Vừa rồi là lời của tiến sĩ Phạm Chí Dũng về chuyến đi Mỹ khá đặc biệt của ông Đinh Thế Huynh.
Trong phần sau của chương trình, chuyện tranh cãi về nước mắm có chứa chất thạch tín arsen hay không?
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Vụ nước mắm tại Việt Nam có chất thạch tín hay không? Đã có một nạn nhân đầu tiên, đó là báo điện tử Tầm Nhìn tại Việt Nam, đã bị đình bản trong 3 tháng.
Bản tin đăng trên trang web của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam mô tả là quyết định đình bản tạm thời hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2016.
Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quyết định đình bản tạm thời báo điện tử Tầm Nhìn trong thời gian 3 tháng vì báo đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử, không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, nhưng báo tiếp tục vi phạm.
Trong đó, báo Vietnamnet trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông mô tả báo Tầm Nhìn đang bị xem xét xử lý do sai phạm trong thông tin về nước mắm thời gian gần đây. Được biết, báo điện tử Tầm Nhìn thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và hiện đăng tên phó tổng biên tập phụ trách báo này là ông Huỳnh Văn Nam.
Một số báo tại Việt Nam gần đây đã phải gỡ bài với nội dung nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng. Hôm 21 tháng 10, báo Tuổi Trẻ tường thuật Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn gọi vụ thông tin nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng là sự cố truyền thông và không bình thường.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được báo này dẫn lời nói, ai cũng biết thạch tín là một chất cực độc, thường được sử dụng làm thuốc diệt chuột, nên sự sợ hãi, hoang mang đối với nước mắm bao trùm lên người tiêu dùng. Nếu không xóa tan nỗi sợ hãi này, thì ngành sản xuất nước mắm truyền thống đứng trước nguy cơ bị phá sản hàng loạt.
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng, gọi tắt là Vinastat, hôm 22 tháng 10, gỡ bản công bố nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng, gây tranh cãi khỏi website của họ.
4 hôm trước, ngày 18 tháng 10, trang web của Vinastas viết chỉ có 25 trong tổng số 150 mẫu nước mắm được lấy thử nghiệm, tương ứng 16,67% đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam năm 1007-2003. 104, tức là 69% mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu về arsen, tức là thạch tín, một loại á kim cực độc.
Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 22 tháng 10 là hạn chót để Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có kết quả thanh tra chất lượng nước mắm, báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thế nhưng đến nay chưa thấy công bố.
Website này viết, Vinasta kiến nghị các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý cấp nghiên cứu sớm có quy định cụ thể về bản chất các loại nước mắm đang sản xuất và lưu thông trên thị trường trong nước, cần tăng cường kiểm tra về chất lượng, quy trình sản xuất, nội dung ghi nhãn.
Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp phải minh bạch thông tin cho người tiêu dùng về bản chất của sản phẩm nước mắm như phương pháp chế biến, nguồn gốc xuất xứ, thành phần dung lượng.
Ông Vũ Thế Thành, thạc sĩ quản lý chất lượng, giảng viên an toàn thực phẩm VASEP, tức là Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cho đài BBC biết rằng những nước nhập khẩu khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu không có quy định về arsen trong nước mắm làm từ cá.
Nhưng thị trường trong nước là vấn đề nan giải. Nếu cơ quan hữu trách không lên tiếng chính thức rằng arsen trong nước mắm không độc hại và quảng bá sâu rộng đến nông thôn, thì tôi e rằng nước mắm truyền thống sẽ mai một.
Thực phẩm truyền thống trải qua bao đời vẫn tồn tại, thì ắt phải có cái tinh túy riêng của nó. Nước mắm truyền thống cũng vậy, để nó mai một thì đau quá. Đó là lời của ông Vũ Thế Thành thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.
Thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam cho biết có khoảng gần 2.800 doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nước mắm truyền thống tại Việt Nam.
Mời quý thính giả theo dõi tin tức cập nhật trong bản tin phát thanh hàng ngày của SBS Việt ngữ chúng tôi. Trong phần sau của chương trình, 70 dân biểu thuộc 14 quốc gia trên thế giới vận động chính phủ Việt Nam trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Thư ngõ do hơn 70 vị dân biểu thuộc 14 quốc gia được gửi đến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trả tự do vô điều kiện và ngay tức khắc cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và phụ tá của ông, cô Lê Thu Hà.
Nội dung bức thư ngõ gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội tôn trọng công ước quốc tế và quyền dân sự chính trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Theo đó, chính phủ Việt Nam phải rút lại các cáo buộc và cho phép luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà được tự do thực hiện các quyền của họ.
Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, đã đón nhận tin tức này với nhiều hy vọng và chia sẻ với SBS Việt ngữ.
Tất nhiên là em cũng rất là vui mừng, bởi vì đây cũng là một cái điều mà khi mà em đã trong cái chuyến hành trình ra ngoại quốc trong 10 tháng vừa qua, thì em cũng đã đặc biệt là khi mà gặp các dân biểu thì em thấy rất là nhiều người ủng hộ, rất là vui mừng về điều đó. Và sau đó thì em cũng đã cũng có những dân biểu họ cũng đã gợi ý để có một cái sự liên kết giữa các dân biểu với nhau để có thể vận động trả tự do cho anh Đài. Và điều đó em rất là mong chờ, và em cũng biết được là các dân biểu cũng đang hết lòng để giúp đỡ cho anh Đài. Em rất là vui mừng ạ. Vâng, em cũng cảm thấy được an ủi rất là nhiều, và cũng mong rằng cái tình hình nhân quyền của Việt Nam vẫn tiếp tục được bảo vệ và được lên tiếng qua nhiều những nhà đấu tranh về nhân quyền cũng như là dân biểu của các quốc gia khác nhau. Vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn chị. Trong chuyến vừa qua chị đi đến Úc Châu thì chúng tôi cũng đã loan truyền tin này rất nhiều. Và có lẽ nhờ chuyến đi hải ngoại đi sang Mỹ, sang Úc và những nơi khác đánh động lương tâm của thế giới là đến các dân biểu nghị sĩ đã kết hợp nhau để làm một bản thỉnh nguyện yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho anh Đài, phải không ạ?
Dạ, vâng ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, thì em cũng đã... Vâng ạ. Em vẫn biết là cái chiến dịch này mọi người vẫn làm từ cái đợt mà em đi ra hải ngoại ạ. Vâng, em rất là vui.
Thưa chị, khi chị trở về Việt Nam thì có bị làm khó dễ gì không ạ?
Khi trở về Việt Nam thì em có bị giữ ở sân bay 10 tiếng đồng hồ. Thì trong 10 tiếng đó thì nó cũng rất là kinh khủng, vì đứng suốt từ chiều cho đến tận 11, 12 giờ đêm, tức là em mới được ra về. Thế thì họ cũng có vặn mẹo và họ cũng có tra hỏi, cũng như là tìm đủ mọi cách để để lấy những cái thông tin hoặc là để cố gắng làm cách nào đó để em nhận tội.
Tội gì chị?
Nhận tội. Họ nhận tội, họ cho rằng em đi ra như vậy là làm xấu cho đất nước Việt Nam. Và họ cố tình họ muốn khép tội. Và họ cũng rất là muốn biết rằng là ai là người đã đưa em ra nước ngoài, rồi các kế hoạch rồi tài chính thế nào. Nhưng mà tất nhiên là những cái điều đó em không bao giờ chấp nhận để cho họ có thể khai thác hoặc là như nào cả. Bởi vì điều đó hoàn toàn là quyền cá nhân và quyền đó không có nghĩa vụ phải trả lời họ về cái việc như vậy. Và họ đã không khai thác được bất kỳ một cái thông tin nào. Đấy là những ngày ở khi ở sân bay. Còn khi mà em trở về nhà thì họ cũng có viết giấy mời đến để làm việc. Nhưng mà em cũng không đến. Nhưng mà em cũng rất quá là em không có đến để làm việc với họ về những cái việc như vậy.
Và... Dạ vâng. Dạ thưa chị, trong thời gian qua chị có gặp anh Nguyễn Văn Đài không ạ? Thì sức khỏe anh như thế nào thưa chị?
Em thì vẫn chưa được gặp anh Đài. Nhưng mà em có nhận được thư. Thì trong thư viết về thì anh Đài cũng nói rằng sức khỏe bình thường. Nhưng mà thực sự qua thư từ thì mình cũng chỉ biết là như vậy thôi. Chứ còn em biết chắc rằng nếu như anh Đài mà có ốm đau hay là như thế nào đó mà có viết vào thư ấy, thì em cũng rất là khó để có thể nhận được cái thư đó. Cho nên cái thư mà viết về nó chỉ mang một cái tính chất là để có một cái liên lạc với người nhà nhà mình thôi, chứ nó không có tính chất là cái sự thật ở trong đó. Cái việc em viết thư vào cho anh Đài, em cũng chỉ viết loáng thoáng là cái việc em đi ra nước ngoài, em cũng không dám viết ở trong thư cho anh Đài. Bởi vì em đoán rằng nếu em viết bất kỳ một cái điều gì mà đối với cả nhà nước họ cho rằng đó là nhạy cảm, thì chắc chắn là cái thư của em sẽ không chuyển vào trong được. Bởi vì cái thư phải qua kiểm duyệt, cho nên là nó chỉ mang tính chất là nhìn thấy để có một cái liên lạc gì đó với nhau thôi. Còn nó không mang tính chất để mà đưa thông tin một cách thực sự.
Chị hy vọng khi ra tòa và những áp lực của những người ở nước ngoài thì hy vọng rằng anh Nguyễn Văn Đài được trả tự do không ạ?
Trong cái sự hy vọng thì tất nhiên rằng bọn em luôn luôn là mong mỏi điều đó. Thì đấy là cái chắc chắn. Đấy, còn đó là điều đương nhiên là mình vô cùng là mong ước rồi. Nhưng mà còn thực sự tiếp theo như thế nào nó cũng phụ thuộc vào cái sự đấu tranh của và lên tiếng của rất là nhiều người. Cho nên em cũng mong rằng giới báo chí, truyền thông cũng như là nhiều những người hãy tiếp tục đấu tranh để giúp đỡ cho anh Đài trong cái việc lên tiếng nói cho nhân quyền ạ. Hiện nay thì em đã 13 luật sư, nhưng mà cả 3 luật sư đều chưa được quyền tham gia vào vụ án vì lý do là đang trong quá trình điều tra.
Vừa rồi là bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, vốn bị bắt trong tù gần một năm nay chưa được xét xử.
Và đến đây là hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa,
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.